ngài tụng kinh luận cha không dễ nghĩ mà không nghĩ mà sáng tụng chiều tụng tối tụng nửa đêm tụng.
Bởi vì thiên á thì ở cái cảnh quả địa cầu này quý vị, còn thiên tức là trời á thì quý vị thấy mình thấy cái vô thường hẳn thôi, phải thấy rõ được cái trời đất là vô thường thay đổi, phải thấy rõ cuộc đời là thay đổi. Giờ quý vị có thấy thay đổi không? Nhiều lắm, thay đổi nhiều lắm. Mình thấy bây giờ quý vị thấy rõ ràng á, mới mấy tháng trước đây thôi hả thì trời lạnh, chúng ta có dám ngồi đây để mà nói chuyện không? Không, phải không nè? Các cụ đi chùa, các cụ nào cũng co ro, cũng rúng năm bảy lớp áo, năm bảy lớp quần. Nếu mình không dám mình dòm đi thì ngoài đường mình dòm thấy thì coi như một cái tủ quần áo đi đường chứ không có gì hết. Lạnh quá. Mà trời thì sao? Có bị trời xám? Không, trời xám không muốn. Bây giờ thì sao? Trời xanh, nắng cỏ. Thì chúng ta thấy rằng hằng ngày cuộc đời nó vận chuyển mình không thấy, nhưng cái gì nó thay đổi từ từ. Cái trời cái đất kia, cái thế gian này nó thay đổi. Mình có những cái mình không thấy, chứ thực sự nó thay đổi hoài. Từ cái trời xanh biến thành cái âm u, cái cây như được quý vị, từ cái khi nó tàn tạ mùa đông đó thì nó bắt đầu đông chồn để làm mùa xuân, nó thay đổi. Rồi đó là nhìn về cảnh vật đó, rồi nhìn về cái vật trước mắt mình như quý vị thì sao? Tôi nhớ hồi đó ở hồi chùa Đức Kim mới lập đó, bên kia kìa thì cái cầu ở freeway đó quý vị, cái đường tư sống họ đúng quý vị nhớ không, họ đang làm ầm ầm miệng đó, và bây giờ thì nhìn lại họ nó xong rồi. Thật ra người xưa người ta nói đó, thương hải biến thiên tăng điều, tức là sao quý vị? Tức là cái biển xanh đó nó hóa thành nụ dâu. Ngày xưa đó thì là cái biển, rồi đất bồi dần dần rồi á, rồi người ta làm ruộng làm rẫy nó trở thành nó xanh lên những cái vùng dâu, thay đổi như vậy đó. Thật ra mình thấy cái thế gian này thay đổi nhiều lắm quý vị, không biết có được cái để hay không, nhiều lắm. Mình để một chút cho ta, cái nhà cũng đổi thay nè, thời tiết cũng đổi thay nè, cái đất này, chính cái đất này nó cũng đang đổi thay nữa quý vị. Mình không biết, mình thấy một mình ngồi tưởng yên quá ha, nhưng thực sự ở dưới cái lòng đất nó không biết bao nhiêu là chuyển động, nó đổi thay từng giờ từng phút mình cũng thấy rồi. Rồi mà tại sao nó có đổi thay quý vị? Tại sao có đổi thay? Đúng vì tại sao có sự đổi thay? Không biết. Cái bản chất của đời nó như vậy, nó không có thật, nó vô thường, nó không có thật. Ông Nguyễn Công Trướng ngày xưa đó quý vị, ông ngồi trong một lúc nào ông ngồi trên một cái tảng đá đó, và ông mới có một câu như vậy nè, là tại kim nhật ngã kim nhật tại tọa chi địa, cổ chi nhân trần kim ngã tọa chi. Ông ngồi đó thắc mắc, ông cái chỗ mình ngồi bây giờ đấy nè, ông biết ngày xưa đó có những người nào đã từng ngồi đấy đâu, phải không? Vậy thì cái chỗ chúng ta ngồi đây rồi, không biết ngày xưa có những người nào đã ngồi rồi, mình không biết họ. Vậy thì cái căn bản của cái vật chất của cái trời đất này nó đổi, là bởi vì quý vị thấy nhìn cái cuộc sống của cái vật chất này, cái thế giới vật chất này đó, nó không có cái gì nó còn, nó thường còn đâu. Nó đổi thay quý vị ơi, đổi nhiều lắm chứ. Tôi lấy ví dụ như là quý vị thấy cái ly này có đổi thay không quý vị? Có không? Có. Từ lúc đầu nó đâu có ly quý vị, nó biến dạng cái từ đâu? Từ cát à, lấy cát lên thành ra thủy tinh. Mà nếu mà có cát mà không có người thợ lấy cát á, thì có được không quý vị? Không. Có người thợ sẽ lấy cát mà không có bà vợ ông thợ đó cô cho ông thợ ăn thì có được không quý vị? Không. Có bà vợ, có ông thợ, có cát mà không có lò nấu cát có được không quý vị? Không. Thì chúng ta thấy rằng một cái ly như vậy nó có nhiều yếu tố trong đó. Mà một yếu tố ông thợ ông thay đổi, nam già mà ông trẻ, cái lò nấu cát bữa nay nó mới mai nó cũ, phải không nè? Thì có nhiều sự thành ra thử, chúng ta thấy cái ly trong cái ly nó chứa nhiều sự thay đổi rồi. Mình thì mình không thấy sự đổi thay đâu, nhưng nó đã có sự thay đổi. Vậy thì quán trời đất á, nghĩ trong mơ tưởng tức là nhìn cái gì cũng vậy, chúng ta phải thấy nó vô thường. Mà thấy nó vô thường như vậy để cho mình đừng có bận rộn nhiều về chuyện đó. Có những người mua chiếc xe mới tuần thì nó dễ gây tính là chiếc xe bao giờ cũng mới, bao giờ cũng láng, bao giờ cũng bóng, lỡ rồi chạy nó cái tập kim chạy ra ve quẹt các cái cày xe thì sao quý vị? Hít ra hít vô hít ra đau khổ quá. Là bây giờ họ ngỡ tưởng là chiếc xe đó nó đẹp ngoài, nó không đẹp, nhưng làm sao mình tránh được? Mà giả sử bây giờ giữ chiếc xe đó cả không có trời không có trụ thì rồi với thời gian thì nó cũng bạc màu, nó cũng thiệt, nó cũng thay đổi đi. Thật ra khi mình cái gì cũng cuộc sống này quý vị có thì có, nhưng mà phải chuẩn bị sẵn cái thái độ là không, phải không? Bây giờ nó có cái ly, nó là có cái ly thì cứ cấp ca nó cũng những hoài rồi mình không, một lúc nào cái ly nó bể thì mình đau khổ nhiều. Nhưng ngược lại biết rằng là có như vậy đó, nhưng mà nó có thể nó bể, mình không phải là xuống kiếm thì nó bể, mà nếu cái bể nó tới rồi mình không có đau khổ, không có khổ đau. Rồi đó là thế gian, rồi thế giới cũng chẳng phải thường. Ê, cái trời đất thì là cái vật chất ở bên ngoài, còn cái thế giới thì làm sao gọi là thế giới quý vị? Thế giới trong lúc thế giới là có gì? Hồi nãy trời đất thì là núi sông cây cỏ, hả, những cái vật chất bên ngoài. Còn giờ nói thế giới tức là thì nói muốn nói cái gì quý vị? Nói cái gì? Hiểu nghĩa một cách mà nó dễ chút á, tức là trong cái tương quan giữa cái con người với nhau, đất nước với đất nước, con người với con người, xã hội với con người, vân vân, thì tất cả cái thứ này là sản phẩm của con người, nó thay đổi gì? Bởi vì chính con người thay đổi, con người mình sống trên trái đất thay đổi, con người thay đổi như vậy thì những cái tương quan của con người có thể thay đổi. Tôi nói sao thay đổi, mình thấy bây giờ lấy một cái xã hội để mà nói, bây giờ thì mình nhất là mấy cụ thì hai con cái tật này đặt sao quý vị? Hồi xưa, nhắc chuyện hồi xưa, hôm qua Mỹ rồi giờ tệ quá đi, con gái nó đi về nó gặp khách nó không chào hỏi, ở Việt Nam thì nó vô thấy khách thì bánh tay thưa bác, tại khách cháu mới về vân vân, thì mình hai có chuyện nhắc chuyện xưa. Hả? Giờ quý vị thấy chuyện gì mà thấy nó không quỷ, mình nhắc chuyện xưa. Bên đây ra muốn ăn vậy chứ không ngon mà ra muốn Việt Nam, gạo ăn vậy chứ không ngon mà gạo Việt Nam. Rồi mình cái gì của mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mình không nghĩ là cái chuyện có thay đổi. Bởi vì cái hình bóng mà quý vị thấy, cái hình bóng đó là không còn nữa rồi, nó trở lại cái hình bóng cũ rồi. Mà mình cứ nghĩ như nó là mình không biết nó có sự thay đổi. Cái gạo quý vị ăn 10 năm trước khác gạo bây giờ quý vị ăn, hả? Cái lưỡi của cái mình nếm gạo 10 năm trước khác cái lưỡi bây giờ của mình nhấm gạo. Cái lưỡi của mình 50 tuổi khác cái lưỡi của mình 60 tuổi. Mình thì mình không tính, mình thấy là như vậy không à. Nó như vậy tại sao nó có chuyện ngày xưa có chuyện từ thức về trần? Ở đây quý vị nào biết chuyện từ thức không? Lưu Nguyễn Lạc Thiên Thai đó, có ai nhớ cái chuyện đó không? Không biết. Thì không lẽ tôi ngồi tôi kể cho nó nữa. Nhưng đại khái là câu chuyện của một cái chàng trai ở trần thì chàng trai chán quá, một chàng trai lý tưởng lắm quý vị. Ở trần thì mình thấy có học, có văn học, ha? Rồi không thích công danh, không thích thấy người ta đâm chém nhau, người ta tranh giành nhau việc công danh sự nghiệp, người ta làm những thứ giết hại với nhau, thì chàng ta buồn quá, chàng ta tới tìm những cảnh tiên bồng ở, ha? Cảnh tiên để ở. Thì một lúc là chàng ta cứ lang thang buồn á, rồi lang thang vào trong rừng á, đi lang thang bờ suối tìm các hoa để mà nói chuyện. Thì chàng ta lang thang lạc vào một cái nơi, thì khi mà lạc vào đó toàn là kỳ hoa dị thảo, cái nơi đó hôm nay thấy người không sợ hãi, diêm chóc thấy người thì tới đón chào, chứ không phải như thế giới ta bà thấy nó sợ nó chết. Còn đang kia không có như vậy. Thì khi vào thì chàng ta gặp một cái nàng tiên đẹp lắm, đẹp tuyệt trần. Thì hai người mới thương nhau, mới sống ở cảnh tiên. Thì sống ở cảnh tiên một thời gian thì chàng thì rất nhớ cặp. Nhớ. Vì lên tiên thì không còn những cái rơm, không còn mùi gốc rạ, rồi không còn những cái thú mà cởi trâu, không còn những chân dầm nước dưới bùn, chàng ta lại nhớ cặp. Và cái người tiên là vợ của ông từ rất chắc với năng Mỹ ở lại đình về, ở lại đình về, thì Từ Thất quyết định về. Vì mới lên tiên được có mấy tháng thôi thì cãi không được, thì cái người vợ phải để cho chồng về. Thì khi Từ Thất thì lần cái con đường trở về, con suối để mà trở về cái cảnh cũ đó quý vị, thì khi vào cái làng xưa đó thì hỏi thăm thì không ai biết mình hết, nói Từ Thất không ai biết hết. Rồi mới hỏi người này kẻ nọ, hỏi những cái người lớn, hỏi như thế, hỏi con nít thì nó không biết Từ Thất là ai. Tìm cái nhà mình ngày xưa đó thì cái nhà mình không có, cái nền nhà mình không còn nữa đâu. Thì mai mới gặp một ông cụ thật già, mới hỏi thăm ông cụ, thì ông cụ mới nói rằng à, tôi có nghe ông cố của tôi đó có kể là ngày xưa có một cái ở trong làng có một cái người tên Từ Thất. Rồi chàng ta chán cuộc đời, chàng ta đi tìm những cảnh tiên. Thì khi đó Từ Thất mới sực nhớ ra rằng á, thì một ngày cảnh tiên á, tức là bằng một cả năm ý này nè, cả năm ý này ở dưới trần gian là khi nhìn lại thì mình thấy không còn. Thì nói như vậy cho chúng ta thấy rằng cái cuộc đời nó thay đổi bất thường, nó thay đổi kinh khủng lắm. Mà quý vị nhìn á, nếu mình cứ nhìn nghĩ rằng cuộc đời nó như vậy hoài mãi thì không bao giờ được khó được. Không có đâu. Ở đây bây giờ quý vị đã từng nhìn qua nhiều cái thế hệ rồi. Tôi thấy cái buồn cười lắm, nó thay đổi một cách rất là kỳ cục. Bây giờ thì tôi thấy mấy chú ăn mặc bây giờ đó, những chú làm ăn mặc sao quý vị? Ở đây mấy bậc cụ thấy mấy chú ăn mặc sao? Mấy cái cô cậu trẻ bây giờ đó. Không thấy hả? Thấy làm sao? Tôi nhớ hồi xưa đó quý vị không? Ở Việt Nam chắc quý vị cũng nhớ hồi đó thì con thời mặc cái quần á, cái quần tây á, chú bó chị nhỏ lại cháu á, nhỏ xíu vậy nè, nó vừa cách cái chân vậy đó. Rồi có cái thời gian sao quý vị? Nó rệ, nó lo như cái bấy. Rồi bây giờ chúng ta thấy sao? Nó trở lại nó túm. Nó trở lại nó túm. Rồi tới cháu dài cũng gì nữa, có thời gian cháu dài cổ ngắn. Mà con cờ nó cổ thiệt cao cao đứng lên với con không cao cổ. Từ từ nó trở lại nó uống. Thì mình thấy nó thay đổi ngoài à. Thì nếu mà chúng ta nhìn cái cuộc đời này mà nhìn để thay đổi như vậy chúng ta không có chịu. Mà chúng ta bớt khổ đó quý vị. Mình thấy nếu mà thấy thay đổi như vậy đó, mình thấy gì? Bởi vì mình thấy rằng có những người buồn, rồi có những người khổ. Bởi vì họ tính rằng cái cuộc đời nó không thay đổi. Nhưng nếu mình đã đạo Phật, mình thấy thay đổi từng giờ từng phút quý vị ơi. Thân mình đó quý vị, cái dễ dàng nhất là quán cái thân mình đó, dễ nhất thôi. Quý vị có ngờ nó thay đổi đến nỗi như vậy nè, buổi chiều đó thì mình vẫn khỏe mạnh như thường, khỏe mạnh như thường, ngủ giấc sáng dậy dở tay không muốn được. Nếu quý vị có thấy gì đó không, nó thay đổi ha. Rồi mới ngày nào mình ăn cơm đó thì mình vẫn cứng nhận được, rồi về tự nhiên ăn bạc cái răng nó tốn muốn đau. Mà ở thì đụng cái răng nó thì nó tay đánh lung lay rồi nó muốn đụng đó. Là mình thấy cứ tự quán cái thân mình thôi. Mà thấy sự vô thường như vậy để chi vậy quý vị? Để chi vậy? Mình quán cái thân mình vô thường để chi vậy? Thế nên khổ vì thân, bất khổ vì thân. Vậy thì thân vô thường mà cảnh nó cũng vô thường, nó thường quý vị. Thân mình vô thường và cảnh nó thường hay không thường? Cảnh vật bên ngoài có thay đổi không? Có không? Thay đổi nhiều lắm. Có người coi vào một đời đây các cụ thấy, chúng ta thấy là cái thế hệ nó thăng trầm như vậy ha. Cái triều đại lên rồi xuống, rồi lên rồi xuống, bao nhiêu chuyện mà nó, cái trò chuyện nó bày trước mắt. Mà mình thấy bây giờ nếu mà mình nhìn lại mình vẫn chạy theo đó quý vị, thì thật sự ra là mình tương đối mình hơi chậm hiểu đó. Nếu bây giờ mình nhìn thấy như vậy rồi mà mình vẫn chạy theo cảnh giả dối đó thì thật sự là uổng lắm. vì mình chạy riết, chạy hoài, chạy một lúc nào đó thì sao quý vị? Thì sao? Tắt thở rồi mà chưa được cảnh mộng. Cảnh mộng chứ, mình sống một cảnh mộng chứ. Vậy thì nếu mà chúng ta nhìn như vậy đó, thấy được cái thân mình á vô thường, cảnh này đó vô thường, mà cái tâm mình cũng vô thường nữa quý vị, cái lòng mình cũng vô thường nữa. Ở đây quý vị có thấy cái lòng mình thay đổi không? Có không? Ở đây quý vị nào có thấy là lòng mình thay đổi không nè? Có ai mà từ trước tới giờ lòng mình vẫn có thay đổi không? Thay nhiều lắm quý vị, thay nhiều lắm. Ha? Bây giờ nó tùy theo yếu tố mình sống trong cái môi trường ha, rồi cái cơ thể vật chất của mình, cái vật lý của mình á, một lúc nào mình phát triển. Có những người mà tôi biết ngày xưa đó thì thích còn trẻ đó, thích cái gì đó. Người tới chừng già rồi thì không còn thích nữa, không còn thích như vậy, mình thích cái khác. Rồi có những cái mà tôi ngày xưa nó thật kinh vị, tôi có cái thật thói quen là tôi cũng cái buồn cười lắm. Ngày xưa tôi thấy mấy cụ á, mấy cụ mà sáng sáng mấy cụ ngồi có bình trà nhá, rồi cứ ngồi cứ lắc châm bình trà từ từ rồi uống trà, cũng rầu lắm quý vị, rầu lắm. Rồi chúng mấy ông cụ làm nhiễm máu. Thì bây giờ sao quý vị? Chính mình là cái trách nhiệm. Mấy chú nhoi nhoi, mấy chú lông tròn mà thấy thì nói ông thầy ơi, thôi thầy ơi, thầy thôi tôi đi quán mình uống cà phê nghe nhạc xưa. Thì chúng ta thấy chính mình thay đổi. Không ai buộc mình, mình chính mình thay đổi. Thì mình thấy rằng cái tâm mình đổi gì. Thì thấy Đức Phật dạy như vậy đó, thay đổi như vậy để chi vậy, để khi mình nhìn cái cuộc đời, mình chấp nhận cái sự thay đổi. Mà sự thay đổi đó quý vị không có nghĩa rằng cái người là Phật đó không có kiểm soát, không có cố gắng để mà chặn đến sự thay đổi đó. Mình chặn không được. Quý vị chặn được không? Không. Cái người thay đổi Phật chỉ nhìn cái sự thay đổi nó bằng con mắt của một cái người mà tự tại, biết nó thay đổi. Chứ thực sự mình chặn không được cái gì. Ở đời có người ta buồn cười lắm, khoa học không muốn làm cái gì, họ muốn chặn cái dòng mà xuân chiều của sự vô thường, thay đổi nó cố gắng chặn lại, chặn bằng cách nào? Chặn bằng cách nào quý vị? Nó tạo ra hàng ngàn thứ để cho người ta cố tình người ta chặn cái sự vô thường. Ví dụ sao? Cái rõ ràng nhất là mắt cụ á, tóc bạc á thì sao quý vị? Có thuốc nhuộm tóc. Phải không? Tóc bạc trắng coi kìa, có nhuộm tóc cho nó đen. Rồi tôi thấy quảng cáo hồi nãy, tôi mượn cái cô nào tờ báo Việt Nam đọc á, thì các bà mà hơi béo béo chút có thì sao quý vị? Hơi béo mà già, hơi xấu chút thì sao? Thì hút mỡ, thì thay da mặt. Cái đó thực sự ra như vậy, không phải là họ chỉ làm cái giả tạo bề ngoài thôi quý vị. Giả tạo chứ chẳng cũng được, chẳng sao được. Nhuộm gì nhuộm thì tóc vẫn bạc thôi. Không, bây giờ hút gì hút thì dần già thì vẫn già. Và chúng ta thấy rằng cái chuyện đó là người ta cố tình người ta tạo ra một cái bộ mặt giả tạo. Nhưng mà bên trong nó cái dòng nước vẫn chảy, cái dòng nước vô thường nó vẫn chảy. Nó chảy chẳng những mà chảy nhiều mà nó chẳng những mà quý vị thấy. Thường thường mình thấy cái quả, mình không thấy cái nhân, không thấy cái chảy. Mình thấy từng tóc bạc rồi cái mình thấy ô tóc mình bạc rồi. Cái thực sự đâu phải là một ngày một buổi, không phải ngày một buổi quý vị. Cái yếu của cái răng nó rụng đó, không phải là ngủ đêm mà sáng dậy cái răng rụng, không phải đâu. Mà nó yếu dần dần, yếu từ từ, ngày chút, ngày qua, tháng nọ, chút, rồi nó có quả là rụng răng. Mình thì mình không thấy gì đó. Vậy thì cái người trong đạo Phật á, họ thấy cái sự thay đổi nó từng giờ, từng khắc, từng cái hơi thở một. Ngày xưa đó có người hỏi Phật, Đức Phật mới hỏi một vị sa môn của quý vị. Có hỏi là cái mạng người nó sống được bao lâu? Quý vị nó bao lâu? Trăm tuổi. Phải không? Mình có thói quen là trăm tuổi. Phải không? Mình thì những người đời hy vọng trăm tuổi không à? Bởi vì mình hằng ngày hằng kiếm. Ngày khi đám cưới thì chức tranh tuổi sao quý vị? Trăm năm hạnh phúc. Hai vợ chồng cưới nhau thì 22, 23 tuổi rồi, trăm năm hạnh phúc, tức là mong người ta sống được trăm ngoài tuổi. Trăm năm hạnh phúc, rồi mình cứ mong gì không, mà thực sự không có nghĩ chuyện bây giờ, nghĩ lại bao nhiêu người sống được trăm năm. Có ai sống được vậy không? Đấy lắm, đấy lắm. Mà nghĩ lại thì sống được 5-60 năm đã là mừng rồi đó. Hả? 5-60 năm đã mừng rồi. Bây giờ nếu hỏi quý vị về một đời người sống được bao lâu, quý vị nói nhiều. Nó được bao lâu? Có một cụ trả lời hơi thở. Mà cụ trả lời những cụ biết đạo rồi đó, hồi xưa không biết. Đức Phật hỏi lên thầy, thì cha quý thầy nói là người sống đại khái có đây có người mấy chục năm ha? Rồi có người trả lời nói ngày, có người nó trả lời đêm. Đức Phật nói việc chưa biết đạo. Thì có một người trả lời rằng một người cái đời người mạng sống trong hơi thở. Hơi thở. Đức Phật nói, à, thấy như vậy mới là cái đạo. Tại sao trong hơi thở quý vị? Ở đây quý vị có gặp nhiều người chết chưa? Có gặp những người mà trong cái phút mà từ cái lúc cuối cùng từ giải cuộc đời chưa? Có không? Có. Có bao giờ quý vị thấy người ta chỉ thở thì thật mạnh để rồi thẳng tay thẳng chân không? Có bao giờ thấy tình trạng đó chưa? Tôi gặp nhiều quý vị. Có những người mà đại khái có khi trốn trăng bây giờ chót á, thì cái cuối cùng bao giờ tôi có hơi thở ra, thở ra cái kỳ không thở ra được. Thì dưới tiền mà mình lấy một gò mình để lên mũi đó, mình thấy không có hơi vào là biết chết rồi. Vậy thì thực sự thấy mạng người trong cái hơi thở quý vị. Trong cái hơi thở quý vị thở ra thì mình có cái nướng hít vào. Hít vào cái gì? Mà chỉ cần một chút xíu cái gì đó thôi, chút gì đó hả, trái tim mình nó sao đó, bữa nay nó vui rồi mới nó buồn buồn, nó thèm, nó làm miếng không đập nó đi, thì là chúng ta thấy rồi. Thở ra thì không hít vô được thì đã chết rồi. Thành ra trong khi sáng có nhắc người ngoài đó quý vị, cái mạng người đó, mạng người không chừng chỉ trong hơi thở. Một cái hơi thở ra mà không vào lại được á, thì cái thân này sao quý vị? Cái hơi thở ra mà không vào lại được thì thân này sao? Nó chết thì nó nhẹ, cái thân này trở thành tro đất. Phải không? Thương nhân gì mấy. Mà khi chết rồi cái nằm cái thây nó lạnh lùng mà nó xình nó trương lên thì cũng lớn. Người thấy cái thân này thành to đất. Còn cái thân mình thấy, người thấy bề ngoài nó, còn mặt mình đắp lên 5-7 lớp rồi lụa rồi vải rồi cái này cái nọ cái kia, thế còn mình nhìn lại thật sao quý vị? Sao? Ở đây quý vị nào bà cụ nào nó thật vừa thử là đừng nói vừa cụ, mấy cô thật trẻ hay anh thật đẹp đó, mà chừng 2 tháng đừng có tóc mà đi vô trong cái lớp giải người là ngồi kế mấy cụ, thì mấy cụ nói liền à, bởi cái thân mình tưởng nó vô thú, kỹ gì kỹ không vậy? Có bà cụ đi 2 ngày cũng chết, 2 tháng mà tấm cũng vẫn còn dơ quý vị. Nó vô thường bất tỉnh. Ngày xưa Đức Phật dạy thì mình bây giờ mình dạy lý thuyết nhiều quá, Đức Phật ngày xưa dạy cụ thể lắm. Có một cái ông thầy thì theo đó, ông đi tu mà ham đẹp lắm, tu vẫn còn ham đẹp. Ham đẹp là sao? Tu rồi còn ham đẹp sao quý vị? Bởi vì tu sao còn ham đẹp? Như mấy thầy tu rồi ham đẹp, ham kiểu nào quý vị chỉ coi. À, áo thì tốt, may áo thì nó đẹp đẽ là khá thì tốt. Cạo cái đầu mà cạo mà ai cạo đi chó vá thì không được, cạo nó đàng hoàng, nó thẳng băng, chứ còn không có cạo lên cạo xuống thì được thẳng thớm. Thì có ông thầy như vậy đó. Nhưng ông thầy đó thì tệ hơn chút, là cá là nghĩ cái chuyện đi tu mà bỏ gì cũng được. Thì Đức Phật mới dạy như vậy quý vị. Đức Phật dạy ông thầy đó đi tắm, đi tắm cái chuyện sạch hả, chắc là lấy xà phòng tắm rửa thiệt sạch, gội đầu thiệt kỹ, tay rửa 5-7 lần, lấy vải sạch rồi cái thiệt sạch. Rồi Đức Phật mới đưa ông thầy đến bài trắng, bài trắng tinh nè, chưa mua về, chưa có mai vá, bài trắng thôi. Đức Phật mới ông ra ngoài cái gốc cây á, ông ngộn vò đứng lại đó, tay sạch bông à hả, rồi cứ ngồi dọn đứng lại đó, rộng chút vào đây. Thì ông thầy thì câu đó vò với vả rồi giúp cái thì đi vào luôn Đức Phật coi. Đức Phật đưa hướng giải là Đức Phật hỏi này dơ hay sạch. Đối với người hướng giải đó có dơ hay sạch?
Dơ.
Dơ. Là bởi vì sao vậy? Dầu nước miếng vải còn là đất bẩn, cái tay nó hô cái dơ nó bẩn, dơ như vậy. Đức Phật nói đấy, thân mình cũng vậy. Bây giờ nó thật cho quý vị, giờ quý vị tắm một ngày 20 lần á, thì kết quả làm sao quý vị? Kết quả làm sao? Điều nước nó lên, nhưng mà thân nó không sạch. Tắm 20 lần thì nước nó lên, mỗi tháng cả thì nước nhiều một chút, cái thân mình cũng không sạch. Để mình thấy, trong cái nhìn của Đạo Phật đó quý vị, nếu chúng ta nhìn Đức Phật ở đây, Đức Phật nói là mình phải sống, phải quán vô thường. Cái quán trời đất là vô thường, quán thế giới là vô thường. Mà cái vô thường nó liền với cái vô ngã. Mà có như vậy thì mình mới bớt dính mắt, mình mới bớt dính. Bởi vì mình bây giờ mình tu đâu quý vị, thì mình nói là cái người phàm phu mình nó đụng đâu dính đó. Mình tu đâu mình đụng đâu mình dính đó, dính nhiều thứ lắm kìa. Mà kể cả trong chuyện trù truyền mình cũng dính mình. Mình dính sao quý vị? Cái nhựa chùa của vị tu dính sao? Thích cái chùa này, không thích cái chùa kia. Bây giờ mình dính rồi. Phải không? Thích ông thầy này, không thích ông thầy kia. Thế là mình dính rồi. Thế là mình thấy, mình tu là mình cố tình mình bỏ. Mà thấy mình bỏ này thì mình sẽ dính cái khác. Mặc dù nó đỡ hơn, nhưng mà vẫn còn dính. Thật ra cứ bị tu mình hàng ngày để mình tập bỏ đi. Có gì không phải là tu suối người về bỏ hết mà vậy mình sao bỏ được. Nhưng mà có, bởi vì nhìn thấy vô thường có thì tốt. Không có thì sao quý vị? Thì cũng đừng buồn. Hết đừng buồn. Mình đâu có đánh nổi tàn tệ gì đó. Đâu có đánh nổi lắm. Thật ra chúng ta tập như vậy đó. Để chi gì? Để bây giờ mình sống sung sướng. Quý vị bây giờ quý vị sống sung sướng. Nếu như bị buồn khổ lo lắng nhiều thì tu không được. Khó tu lắm. Tôi biết những người ngồi đây, nếu mà ngồi mà buồn khổ lo lắng đó quý vị, thì thật sự mình ngồi chứ nghe không được. Nghe không được. Ngồi đây nó nghe cái người ta nói, người giao thầy nói, thật sự thì nó bên này á, nó sao thì chạy bên kia. Mà đỡ nó chạy còn đỡ, nó còn thấm xuống đỉnh, nó dịch bịch lại, nó không chỉ nó không giữ lại được. Không nghe gì thế. Hả? Mình ngồi ấy buồn thì ngồi, ai ngồi thì nghe chuyện buồn của mình không à? Đâm lên thì khác. Thì mình có mong được cái việc tập nhìn theo cái Đức Phật dạy đó. Phải nhìn sao? Phải nhìn vô thường. Phải nhìn cái thế giới này là vô thường. Phải nhìn cái xã hội này là vô thường. Phải nhìn cuộc đời của mình là vô thường. Phải nhìn chính cái thân mình là vô thường. Mà khi cái thân mình vô thường rồi thì những cái gì nó dính dáng cái thân mình đều là vô thường. Phải không? Tự thân mình vô thường, tức là những cái áo của tôi vô thường, cái áo của tôi cũng không thường. Phải không quý vị? Cái nhà của tôi cũng không thường. Cái xe của tôi cũng không thường, tức là không còn hoài. Rồi có những cái phong trình khác như vậy, mình căn bản chứ mình lấy cái thân mình là mình dễ dàng mình quan sát nhất. Mình nhìn cái nhà, thấy một cái nhà mất cách, muốn thấy nó sập cũng 20-30 năm. Cái thân mình thấy rồi, mình mau nhất rồi. Thế, để quý vị về tập. Tập như vậy đến chi gì quý vị? Để đừng có liếm tiếc nhiều quá cái thân này. Đừng có liếm tiếc nhiều quá cái sập cái thế giới này. Bởi vì mình lớn tuổi rồi, nếu mình không biết một ngày này mình chết thì mình liếm. Chết chết không đành. Quý vị thấy có những người chết không đành. Sao chết không đành quý vị? Quý vị có từng gặp trường hợp đó chưa? Chết mà không nhắm mắt. Bởi vì chết không đành, bỏ không đành. Bỏ chết không đành. Mà giờ quý vị thấy nếu bỏ không đành, bây giờ quý vị năn nỉ lại lục cầu khẩn cái gì ở thế gian này quý vị có thể mua chuộc được, phải không? Nhưng mà còn cái chết tới thì mua chuộc không được. Vậy thì mình phải không nên thái độ đó, mình phải chấp nhận đó. Không vậy không có ai mà cầu chết phải như vậy. Mình giả sử nó có tới đó quý vị thì chấp nhận. Bởi vì mình cãi được cũng được, đâu có được cãi được. Vậy khi mình thấy cái thân mình là vô thường, thấy cảnh là vô thường á, thì mình bỏ thân mình dễ hơn, mình bỏ cái cảnh dễ hơn. À, cái mình thấy bây giờ là có ai mà mình bứt cái tay cho mình thấy mình chịu nổi rồi. Dù mình thấy có những người ngồi trong lửa đỏ, họ ngồi được. Tại sao vậy? Thấy cái thân mình vô thường cũng có, họ không có can đảm làm được chuyện đó. À, chứ mình bứt tay mình còn sợ mình. Mà giờ nó bếp mình trong chùa nó mình lỡ phỏng tay cũng là chạy bông mau kẹt chính đồ băng lại hay là chính đồ chính mức cảnh tướng ra. Mà khi mình tu á, khi mình vững vàng mình quán các thường, thân mình là vô thường, tâm mình vô thường, cái cảnh vô thường. Mà khi nhìn cái cảnh là trời đất, núi cũng vô thường, nó thay đổi đó. Núi mòn, sông cạn, hả? Rồi xã hội là vô thường, cuộc đời là vô thường, mình nhìn thấy như vậy để khi mình bớt cái miếng liên ái tiếp theo mình bước chạy theo cái cảnh của thế gian, bởi vì nó thay đổi. Nhưng mà trong cái thay đổi đó, quý vị có một cái thường, cái đó là gì? Cái cách thường quý vị, cái gì gọi là thường? Nếu ai tu thì thấy được cái thường, nếu ai tu thì thấy được cái thường. Hả? Cái thường đó có nhiều cái danh từ, Đức Phật có nhiều cái lắm. Chân tâm là Phật tánh, là tâm bụi, là Như Lai tạng, vân vân. Nhưng mà ai tu được thì mới có thấy cái thường. Còn nếu mình không tu thì mình vẫn lăn lóc trong cái cõi vô thường. Mà mình tránh thì sang đây rồi tôi đến nhiều khi rồi nhiều khi chính tôi cũng buồn đó. Buồn là sao quý vị? Buồn là buồn dùng á, buồn cho những người khác đó. Có những người mà thật sự mình không hiểu được cái gì, đời nó đá lăn lóc năm bảy chục bận, hả, lên cao như vậy thì bước xuống cả nhiều diều bất giây như vậy đó. Mà như vậy là còn sao nữa quý vị? Họ sao nữa? Vẫn tiếp tục cố gắng để bỏ bỏ chứ gì quý vị? Tôi nghĩ tại sao rồi mình nghĩ vậy, chứ là mình thấy mình giận, mới có khi mình thấy sự buồn, mình giận, mình tức. Tại sao nó vậy mà cứ đâm đầu vào đó? Cái gì thấy? Là chúng ta thấy là đời khó nói lắm chứ. Chỉ mong là bây giờ đấy, nếu có gì thật tình là mình tu cái việc thì mình cố gắng mình tu, ha. Rồi tu như vậy rồi thì mình sẽ thấy được cái tu của mình đó, mình sẽ giúp cho những người xung quanh thấy. Thấy tội nghiệp lắm, thấy thương lắm. Mình thấy nó vậy đó, mình nói đi, mình cẩn thận mà họ đi vào cái chi mỏ chi phỏng rồi nhưng mà lại trở lại cái đường phỏng. Thì nói như vậy để chúng ta tránh cái gì, cố gắng tránh, nhìn cho thấy thật rõ vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường, hoàn cảnh cả cái thiên hà, cái sơn hà đại địa, đất nước cỏ cây này là vô thường. Mình thấy như vậy đó tức là mình nắm được trong đạo Phật á, nếu mà đạo Phật Nam Phương đó quý vị, thì coi như cái đỉnh vậy đó, coi như cái đỉnh vậy đó quý vị. Cái bình, cái bình hương á, quý vị lên chùa thấy cái bình hương, cái bình hương có mấy chân quý vị?
Ba.
Ba. Hai ba. Ba. Mà hai chân đứng cái bình hương đứng được không? Không. Đạo Phật á, nếu quý vị thấy, nếu mà đạo Phật Nam Phương đó quý vị, ba cái chân dựng cái nền đạo Phật Nam Phương đó là vô thường, khổ không và vô ngã. Đó là ba cái chân để mình dựng lên cái đỉnh của Phật giáo Nam Phương. Thì trong đạo Phật là tam pháp ấn, ba cái ấn của pháp. Nếu quý vị nắm được chuẩn tới vô thường đó quý vị, thì mình thấy mình không còn sợ hãi, mình không còn nhìn cái cuộc đời này nó có mắt không có sợ hãi. Thì cũng như là bài kệ mà hồi nãy tôi giảng đầu tiên đó, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn vật xung vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo độ vô cùng. Thấy như vậy đó, cái mình có thái độ tự tại của một cái vị tự tại của một cái tự. Có như vậy thì bao giờ quý vị cũng có được cái nụ cười, hả, nụ cười thiệt tình, nụ cười vui đó, chứ không phải rồi cái gì người cười mình như méo, cười cái thật sự méo trong lòng, thì chúng ta cố gắng có được cái thay đổi. Bây giờ thì chắc chúng tôi xin phép nghỉ. Tuần tới thì tôi sẽ giảng về cái quán vô ngã. Hồi nãy tôi nói vô thường, khổ không, vô ngã, tức là ba cái đỉnh của đạo Phật, ba cái chân của đạo Phật. Thì tôi đã giảng xong phần vô thường, thì tuần sau tôi sẽ nói về vô ngã. À, tuần sau quên cũng được, không được tuần sau không được. Tuần sau lễ Vu Lan, phải không? Buổi sáng thì lễ Vu Lan ở đây, buổi chiều lễ Vu Lan ở bên Phật Yên, vừa lễ quá. Bây giờ quý vị đi thì chắc nhiều, chắc tôi kẹt tôi phải đi. Thành ra sau cái tuần lễ tới thì tôi bắt đầu tôi giảng ba cái căn bản của Đạo Phật năm phút. Thì quý vị cố gắng. Bây giờ về quý vị thấy cái việc tập vô thường khi mình vô thường cho quen. À, một vị hỏi rằng tam pháp ấn, thì hỏi rằng trong Phật giáo thực sự đây tam pháp ấn như vậy, quý vị thấy ngày xưa đó cái giấy tờ anh chị mình cũng đóng cái ấn, tức là cái giấy tờ nó chánh, nó thiệt chứ nó không có giả, không? Thì ở trong đạo Phật có tam pháp ấn, tức là khi mình nhìn bất kỳ pháp môn nào, bất kỳ ai nói gì hết, mà mình thấy cái người đó nó không có, nó ngược, nó đi hợp với lý vô thường, hợp với lý khổ không, hợp với lý vô ngã đó, thì cái đó là Phật thật. Mình nhìn người ta phán như là ba cái dấu đóng, thì bất kỳ ai nói gì nói, có thể là cái người cầm một cái tờ giấy là một cái bài thơ hay cái gì đó, bất kỳ không có nói là của Phật, nhưng mà những cái đó nói rằng nó không có đi ngược lại cái lý vô thường, nó không có đi ngược lại cái lý vô ngã, nó không có đi ngược lại cái lý khổ không, thì mình cái đó nó trong cái tinh thần đạo Phật, không cần Đức Phật nói. Thì cái đó là căn cứ trên đó thì mình nhìn ra. Đạo bây giờ nó lộn xộn lắm, nếu mình nhìn như vậy mình biết được cái thị phi, cái phải quấy Phật giáo không. Bây giờ thì nếu người không có gì thì chúng ta đứng về hồi hướng, rồi hai tuần sau chúng ta gặp lại. Thank you.